Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc nhìn lại 5 năm làm chủ chân giáo hội hoàn vũ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Kế đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An. Tin Roma. Một nửa dân số Manta đã đến gặp gỡ Đức Thánh Cha. Nhận định về chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Thánh Cha tại đảo quốc Manta, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói rằng một nửa dân số của đảo quốc này đã đến gặp gỡ Đức Thánh Cha. Theo cha giám đốc phòng báo chí tòa thánh, kết quả chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã vượt qua những dự trù của ban tổ chức. Trong hai ngày viếng thăm của Đức Thánh Cha, tính chung đã có khoảng 200.000 người đến gặp gỡ ngài. Điều này có nghĩa là cứ hai người Manta thì có một người đã thấy Đức Giáo Hoàng. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, cha Lombardi nói rằng sở dĩ có hiện tượng này là vì cội rễ Kitô sâu xa của dân tộc Manta. Riêng về cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với một nhóm nạn nhân của lạm dụng tình dục tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh hôm Chủ nhật vừa qua, phát ngôn viên của Tòa Thánh nói rằng cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong đơn giản tối đa, nghĩa là không có sự khuấy động của giới truyền thông. Cha Lombardi cho biết cuộc gặp gỡ đã bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chăm chú lắng nghe các nạn nhân chia sẻ. Những câu trả lời của Đức Thánh Cha cũng rất đơn sơ, bộc phát. Ngài bày tỏ sự đau đớn, Ngài khuyên nhủ họ can đảm và hy vọng. Theo cha Lombardi, điều quan trọng là mỗi người đều có thể nói lên niềm đau của mình và lắng nghe Đức Thánh Cha nói. Tin Roma. Đức Thánh Cha vinh danh Đức Hồng Y Thomas Spitlick vừa qua đời hôm thứ Sáu, 16 tháng 4 vừa qua, hưởng thọ 90 tuổi. Nhà thần học lỗi lạc này sinh năm 1919 tại Tiệp Khắc. Suốt đời, vị linh mục dòng tên này đã giảng dạy thần học tu đức, giáo phụ học và đông phương tại Roma. Từ năm 1991, Ngài sống và làm việc tại trung tâm Aleppo ở Roma. Dưới chế độ Cộng sản, các tác phẩm của Ngài đã được phát tán lậu tại Tiệp Khắc, giúp cho nhiều tín hữu Kitô sống đức tin sau bức màn sắt. Năm 1995, Ngài được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị ủy thác cho việc soạn thảo các bài suy niệm cho buổi gẫm đàn thánh giá tối thứ Sáu tuần thánh tại hí trường Collegio. Trong thánh lễ an táng tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô sáng thứ Ba 20 tháng 4, Đức Thánh Cha nói rằng cuộc gặp gỡ giữa Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Hồng Y Spitlick đã cho phép hai ngài giúp đỡ giáo hội thở được bằng hai buồng phổi. So sánh vị tiền nhiệm của ngài với Đức Hồng Y Spitlick, Đức Thánh Cha nói rằng cả hai đều có đời sống thiêng liêng sâu xa và đều có óc khôi hài. Cả hai đều trải qua những biến cố đau thương giống nhau khi còn trẻ. Chúa quan phòng đã cho hai vị gặp nhau và hợp tác với nhau vì lợi ích của giáo hội, nhất là để giáo hội có thể thở bằng hai buồng phổi, như Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thường nói. Trong bài giảng lễ an táng, Đức Thánh Cha trích lời của Đức Cố Hồng Y như sau: suốt đời tôi hằng tìm kiếm gương mặt Chúa Giêsu. Giờ đây tôi cảm thấy hạnh phúc và thanh thản bởi vì tôi sẽ đi gặp gương mặt ấy. Đức Thánh Cha nói rằng đây là một tư tưởng vừa đơn sơ nhưng cũng vừa sâu xa. Ngài nhấn mạnh đến cuộc gặp gỡ giữa ước muốn của con người là được nhìn thấy nhan Thánh Chúa và ước muốn của Chúa Giêsu là đấng xin Chúa Cha cho mọi người được ở với Ngài. Theo Đức Thánh Cha, chính nhờ ước muốn được nhìn thấy nhan Thánh Chúa mà các bậc vĩ nhân trong đức tin đã có được sức mạnh để vượt qua mọi thử thách, không mất lòng tin tưởng, trái lại vẫn giữ được óc khôi hài, vốn là dấu chỉ của trí thông minh và đồng thời cũng là tự do nội tâm. Timpopal, Ấn Độ. Các tín hữu Kitô Ấn Độ biểu tình chống lại các cuộc tấn công của các nhóm Ấn giáo cực đoan. Theo một bản tin được hãng thông tấn các giáo hội Á Châu của Hội thừa sai Paris cho phổ biến hôm thứ Ba 20 tháng 4 tại bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, các tín hữu đã biểu tình để chống lại một loạt tấn công do các nhóm Ấn giáo cực đoan chủ trương. Tại Bhopal, thủ phủ bang Madhya Pradesh, một cuộc biểu tình lớn đã diễn ra hôm thứ Hai 19 tháng 4, tiếp theo một cuộc tấn công nhắm vào một nhóm tín hữu tin lành đang cầu nguyện, khiến cho ít nhất một người chết và ba người bị thương. Theo tin của hãng thông tấn UKA News, tối ngày 17 tháng 4 vừa qua, một nhóm khoảng 30 người bịt mặt bằng vải đột nhập vào giữa buổi cầu nguyện và đánh đập các tín hữu. Buổi tập trung cầu nguyện của các tín hữu tin lành đã diễn ra tại Salia thuộc quận Betul trong bang Madhya Pradesh. Mặc dù giáo đoàn tin lành này có trên 400 tín hữu, nhưng họ đã không thể bắt giữ được những kẻ tấn công vì trời đã tối. Sau đó, cảnh sát đã cho bắt giữ 7 người, nhưng danh tính của những người tấn công chưa được tiết lộ. Đây là cuộc tấn công thứ hai nhắm vào các tín hữu Kitô đang cầu nguyện. Trong cuộc gặp gỡ cầu nguyện quy tụ hàng ngàn tín hữu tin lành tại sân vận động ở Malaga từ ngày 13 đến 15 tháng 4 vừa qua, các nhóm Ấn giáo quá khích cũng đã ném bom xăng vào đám đông. Hôm 15 tháng 4, Đức cha Leo Cornelio, Tổng giám mục Bhopal, đã mở cuộc họp báo để nhắc lại với chính phủ rằng nhiệm vụ của họ là phải bảo vệ mỗi một người công dân không phân biệt giai cấp, tôn giáo hay bất cứ lý do nào. Ngài cũng nhấn mạnh rằng các tín hữu Kitô không ngừng bị những người Ấn giáo cực đoan bách hại và lăng mạ mà không hề bị trừng phạt. Ngài nói, các tín hữu chúng tôi bị bắt giữ vì những lời cáo gian và giam tù, trong khi đó chính những kẻ tấn công thì vẫn được tự do. Cũng như những nhà quan sát khác, Đức Tổng Giám mục Bhopal nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô đã không ngừng gia tăng kể từ năm 2003, là năm mà Đảng Ấn giáo Quốc gia lên cầm quyền. Theo các thống kê của giáo hội địa phương và các tổ chức Kitô khác, đã có trên 170 vụ tấn công chống Kitô giáo kể từ thời điểm này. Nhưng Đức cha Cornelio khẳng định, chúng tôi sẽ không đầu hàng trước áp lực. Ngài kêu gọi tổ chức cuộc biểu tình hôm 18 tháng 4 vừa qua. Đáp lại lời kêu gọi của Đức Tổng Giám mục Bhopal và các liên đoàn tín hữu Kitô, đã có trên 5.000 người tham gia cuộc biểu tình xuyên qua các đường phố tại Bhopal. Những người biểu tình trương cao những biểu ngữ yêu cầu tôn trọng các quyền của các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số, cũng như trừng phạt những kẻ tấn công. Tin Rabat, Maroc. Các đức giám mục Bắc Phi tham dự hội nghị diễn ra tại Rabat, Maroc, từ ngày 20 đến 24 tháng 4 này. Theo nghị trình, các đức giám mục Bắc Phi thảo luận về tình hình tại Maroc, vấn đề di dân và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Dưới sự chủ tọa của đức cha Marouul Laham, Tổng giám mục Tunis, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục vùng Bắc Phi, cuộc gặp gỡ quy tụ các đức giám mục và các linh mục tổng đại diện tại Algeria, Libya, Maroc và Tunisia, cũng như giám quản tông tòa Tây Sahara và tổng đại diện Nouakchott, Mauritania. Trong các vấn đề được thảo luận, các vị chủ chăn của giáo hội tại Bắc Phi duyệt xét tình hình giáo hội và cuộc sống của người dân tại Bắc Phi một năm sau cuộc gặp gỡ tại Tunis hồi năm ngoái. Các đức giám mục Bắc Phi cũng trao đổi với nhau quan điểm của các ngài về việc trục xuất các nhà thừa sai khỏi Maroc và những nước khác, cũng như những khó khăn trong việc thực thi quyền tự do thờ phượng và tự do tôn giáo. Ngoài ra, các vị cũng quan tâm một cách đặc biệt đến mục vụ cho người di dân, để Bắc Phi có thể đón tiếp nhiều tín hữu Kitô đến từ vùng Hạ Sahara. Bốn vị giám mục Bắc Phi đã từng tham dự Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Phi Châu lần thứ hai, sẽ tường trình về Thượng Hội đồng và các đức giám mục Bắc Phi sẽ suy tư về những định hướng đã được đưa ra trong phiên khoáng đại của các đức giám mục miền Nam Phi Châu. nhiều vị cũng sẽ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông sẽ khai diễn tại Roma vào tháng 10 tới đây. Tin Warszawa, Ba Lan. Công an Cộng sản Ba Lan đã từng theo dõi chặt chẽ Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Mới đây, Viện Tưởng niệm Ba Lan đã cho phát hành một cuốn sách thu thập những tài liệu cho thấy Công an Mật vụ Cộng sản Ba Lan đã từng theo dõi và tìm cách thị oai vị giáo hoàng tương lai. Trong lời tựa của cuốn sách, ông Marek Lasota, chủ biên của cuốn sách, viết rằng là một linh mục, giáo sư và mục tử, rồi sau là giám mục và tổng giám mục Raco. Đức Karol Wojtyla đã bị chính phủ Cộng sản xem như một đối thủ cực kỳ nguy hiểm về mặt ý thức hệ. Theo ông Lasota, chính quyền Cộng sản đã sử dụng đủ mọi phương pháp và kỹ thuật chống lại Đức Wojtyla. Từ việc gắn ống nghe lén điện thoại, kiểm duyệt thư tín, đến trực tiếp sử dụng một hệ thống công an để gây rối và xuyên tạc. Cuốn sách dài 687 trang và có tựa đề Tiến tới sự thật và tự do, Công an Mật vụ Cộng sản và Đức Karol Wojtyla, mở lại hồ sơ từ tháng 5 năm 1946, tức là lúc vị giáo hoàng tương lai còn là một chủng sinh đang liên lạc với một nhóm sinh viên ái quốc tại Krakow. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về việc nhìn lại 5 năm làm chủ chăn giáo hội hoàn vũ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Tiếp tục nhìn lại 5 năm Đức Benedicto được bầu làm chủ chăn giáo hội hoàn vũ. Hôm nay chúng tôi xin được trích đọc nhận định của một sử gia người Pháp, ông Alain Besançon, thuộc Hàn Lâm Viện Pháp. Trong bài phân tích về 5 năm triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Benedicto, được đăng trên báo Người Quan sát Roma, số ra ngày thứ Hai, 19 tháng 4 vừa qua, sử gia Besançon viết rằng, chiến dịch của báo chí tấn công Đức Thánh Cha và giáo hội công giáo cho thấy có sự thù hận đối với Kitô giáo, và Đức Thánh Cha đang phải đối đầu với điều mà ông gọi là sự tự hủy của toàn xã hội, bản chất và lý trí. Mở đầu bài viết, sử gia Besançon khẳng định rằng, Đức Benedicto là người đã chiến đấu không biết mỏi mệt cho sự minh bạch và chính xác. Theo ông, không có gì nguy hiểm cho bằng chủ nghĩa duy tương đối, hiện đang được đồng hóa với xã hội dân chủ hiện đại. Bất cứ tổ chức nào cũng có thể hợp pháp hóa tư tưởng của mình, chỉ vì tư tưởng ấy là của mình, mà không cần dựa vào lý trí. Sau khi ca ngợi Đức Thánh Cha vì phục hồi lý trí giữa lòng giáo hội, sử gia người Pháp này nói đến hai tai nạn trong triều đại giáo hoàng của Đức Benedicto. Tai nạn thứ nhất là bài diễn văn ngài đọc tại Đại học Regensburg, Đức Quốc, hồi tháng 9 năm 2006. Ông Besançon ghi nhận, đây là một bài diễn văn rất thông thái, dung hòa từ tâm, nhưng lại gây ra những phản ứng rất dữ dội. Theo tác giả, phản ứng thiếu cân bằng này trước hết cho thấy có sự thiếu hiểu biết của hàng giáo sĩ và giáo dân về sứ điệp của Hồi giáo, và dĩ nhiên về sứ điệp của riêng mình, bởi vì bạn có thể hiểu sứ điệp này mà không cần có sứ điệp khác. Như vậy theo ông, tuyệt đối cần phải tái định hướng sự hiểu biết của Kitô giáo. Tai nạn thứ hai dưới triều đại của Đức Benedicto là những tấn công của báo chí nhắm vào ngài và giáo hội. Cụ thể, báo chí cho rằng Đức Thánh Cha là người bao che các vụ lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục. Nhưng ông Besançon khẳng định, sự thật không phải như thế. Nhà sử học người Pháp cũng đưa ra hai nhận xét. Một về lịch sử xã hội, hai về sự hiểu biết của giáo hội về mối quan hệ giữa tội lỗi và tội ác. Ông Besançon giải thích, trong 50 năm qua, việc định nghĩa về tội ác tình dục đã được thay đổi. Trước kia, nhiều hành động tình dục với sự đồng ý của hai bên đã bị trừng phạt nặng nề, nay thường được xem như một quyền. Trong quá khứ, người ta chú ý đến các tội ác tình dục. Nay người ta hoàn toàn tập trú vào hành động ấu dâm. Nhận xét thứ hai của sử gia Besançon là giáo hội phân biệt tội lỗi và tội ác. Ông viết, giáo hội không tha thứ tội ác, nhưng dành cho quan tòa nhiệm vụ trừng phạt nó. Còn việc đánh giá về tội lỗi là thuộc thẩm quyền giáo hội. Giáo hội có chìa khóa để cầm buộc hay tháo gỡ tội lỗi. Theo tác giả, giáo hội không ngừng nói rằng con người là kẻ tội lỗi, và tội lỗi là một thực tế luôn hiện diện trong mỗi lời cầu nguyện của giáo hội. Giáo sư Besançon giải thích rằng, vì thành kiến cho nên chúng ta ngạc nhiên khi biết rằng có một số người, mặc dù gia nhập hàng giáo sĩ, vẫn không khác hay đương nhiên phải tốt đẹp hơn người khác. Cho đến nay, chưa có ai đã tìm ra cách làm cho con người khác hơn bản chất của họ, là vẫn cứ kiêu ngạo, tham lam, ham muốn, giận dữ, luôn luôn là người tội lỗi. Họ sẽ không chấm dứt những đam mê ấy, chỉ vì đã qua một trắc nghiệm về tâm lý hay y khoa. Vậy mà báo chí vẫn cứ tấn công giáo hội Công giáo và đòi hỏi phải cho linh mục lập gia đình, phong chức cho phụ nữ và nhiều điều khác nữa. Theo ông Besançon, chiến dịch tấn công của báo chí cho thấy có sự thù hận đối với Kitô giáo, hoặc giáo hội Công giáo đã đánh mất uy tín và sự tin tưởng. Ông nói, dù sao, Đức Giáo Hoàng phải gánh chịu tình trạng hỗn loạn ấy. Sau 5 năm, thật là một triều đại giáo hoàng đau buồn. Tác giả viết, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chiến đấu chống lại một chế độ chính trị quái ác là chủ nghĩa cộng sản, nhưng xã hội và toàn thể nhân loại đã đứng về phía ngài. Còn Đức Benedicto lại có cả một xã hội hiện đại, được khai sinh từ cuộc khủng hoảng của thập niên 60, với một nền luân lý mới và một thứ tôn giáo mới chống lại ngài. Theo sử gia Besançon, Đức Thánh Cha Benedicto lâm vào một hoàn cảnh giống như hoàn cảnh của Đức Phaolô Đệ Lục sau Công đồng Vatican II. Đức Phaolô Đệ Lục phải đương đầu với điều mà ngài gọi là sự tự hủy của giáo hội. Nhưng với Đức Benedicto, không chỉ có sự tự hủy của giáo hội, mà là của toàn thể xã hội, của bản chất và lý trí. Tác giả kết luận, vinh quang của triều đại Đức Benedicto không được tỏ hiện, bởi vì đây là vinh quang của tử đạo.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sự thật và lòng bao dung là đề tài tác giả Paulus Nguyễn Đình Khôi chia sẻ với chúng ta trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Chưa bao giờ hộp thư của tôi đầy ắp như thời điểm này, với hàng trăm thứ câu hỏi khác nhau, đến từ nhiều luồng tư tưởng của các bằng hữu xa gần. Chủ yếu, họ thao thức về vấn đề lạm dụng tính dục trong giáo hội. Làm thế nào để góp sức đẩy con thuyền qua vùng bão tố, trong khi duy trì đường hướng giải quyết, chắc chắn là đáp trả khẩu hiệu tin mừng, hãy chèo ra chỗ nước sâu. Liệu cơn lốc này có cuốn trôi ơn gọi tu trì của nhiều người và sẽ ảnh hưởng sâu nặng tới giáo hội Việt Nam hay không? Tôi vui mừng vì Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã sớm công khai những ẩn khuất lem nhem không đáng có trong giáo hội bấy lâu nay. Điều đó tái khẳng định lập trường cứu độ mà 1977 năm trước Đức Kitô đã can đảm chấp nhận, xin đừng theo ý con mà xin theo ý cha con. Matthew đoạn 26 câu 39. Việc công khai sự sai phạm trầm trọng của một cá nhân nhằm cảnh tỉnh họ không có nghĩa là bóp nghẹt nhân phẩm của họ, nhưng chính là khai thông cho sự thật trong họ được bùng lên. Qua đó, để mở lối thoát hiểm cho những người đang dự định ném đá biết thân phận mình mà lặng lẽ rút lui. Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Nghe vậy, họ đi hết, kẻ trước, người sau, bắt đầu từ người lớn tuổi. Gioan đoạn 8 câu 7 đến câu 8. Cuộc cách mạng luân lý do chính Đức Thánh Cha khởi xướng để cho công luận thế giới tự do đàm tiếu chắc chắn không làm sa sút ơn gọi tu trì trong giáo hội, nhưng báo hiệu một mùa hồng ân ơn gọi đang nở rộ đúng nghĩa, chứ không phải là những thứ hoa của ân nghĩa xin cho đến từ cơ chế thế tục. Bởi ơn nghĩa cơ chế chỉ tạo ra những bông hoa giấy sặc sỡ, trổ trên gốc cây giả sần sùi, chai cứng, đầy nhựa đen của sự chết. Nó chỉ lòe đời, chứ không góp phần cân bằng sinh thái tâm linh của nhân loại. Biết đâu trong một tương lai không xa, những anh em tu sĩ được kết án hôm nay trở lại cứu những anh chị em đang ném những viên đá đạo đức giả vào những linh hồn thánh thiện. Điều đó cũng không có gì là lạ, vì lịch sử thăng tiến của giáo hội luôn vận hành theo chương trình của Chúa Thánh Thần qua việc canh tân ý thức con người trong sự thật, chứ không phải phát triển theo những chủ trương của lý trí và khoa học thực dụng. Điều đó đã được Đức Kitô khẳng định trong giờ phút cao điểm nhất của chương trình cứu chuộc. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ, vì họ con thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Cuộc cách mạng luân lý này khơi dậy một sự thật khác bị che khuất trong Kinh Thánh Cựu Ước, đó là việc bà Susanna, con gái ông Hensiad, cự tuyệt không cho hai vị thẩm phán xúc phạm, mặt khác bà còn dùng chính luật Chúa để cảnh tỉnh họ. Sự thật ấy không chỉ minh chứng lòng dũng cảm của một người phụ nữ, mà còn nhằm khẳng định sức mạnh tiềm tàng của luật Chúa trong linh hồn mỗi người. Nếu luật thế gian và những bức tường thành danh lợi siết chặt, vây kín linh hồn con người như thế nào, thì luật Chúa sẽ giải thoát họ trong sự thật như vậy. Cuộc cách mạng luân lý mà Rome đang khởi xướng cũng nhằm tái khẳng định lập trường và giáo huấn về vấn đề đời sống độc thân tu sĩ, đó là tiết dục trọn vẹn, đụng chạm đến những khuynh hướng tâm sâu của bản tính con người, nên con người muốn khấn giữ khiết tịnh chỉ nên quyết định và chỉ được chấp thuận sau một thời gian thử thách thật đầy đủ và đã thấy có sự trưởng thành tâm lý, tình cảm cần thiết. Không những phải căn dặn họ về những nguy hiểm hay xảy đến cho đức khiết tịnh, nhưng còn phải huấn luyện thế nào để họ đón nhận cuộc sống độc thân hiến dâng cho Thiên Chúa, đồng thời đem lại lợi ích cho con người toàn diện của họ. Trích Thánh Công Đồng Chung, Vatican II, sắc lệnh về canh tân thích nghi đời sống dòng tu. Đây chính là thời điểm mẹ giáo hội đang xử phạt con cái mình và khắc khoải dùng chính thế giá mình để ươm lên những mầm sống thanh bần, vâng phục Chúa Cha như Đức Kitô đã làm trên cây thánh giá. Nếu xưa Đức Kitô đã vắt trái tim mình để lập nên bí tích thánh thể như thế nào, thì nay mẹ giáo hội tựa như con bạch hạc bị thôn tính không gian sinh tồn, nên phải sinh và nuôi con mình trong sa mạc như vậy. Cho phép tôi được mượn lời của cha Henry de Lubac, dòng tên, đã viết về giáo hội để khép lại tâm sự trên. Giáo hội có những đứa con có vấn đề, một số đứa hoảng sợ, một số đứa bị gương mù, một số đứa vì mất tiếp xúc với thần khí của giáo hội, tuyên bố rằng đã đến lúc phải sửa lại toàn bộ và đưa ra bắt giáo hội phải thi hành những kế hoạch riêng, cách mạng và khuynh đảo. Những lúc như thế, nhiệm vụ của mọi người vốn nhận giáo hội là mẹ phải biểu dương sự gắn bó không chao đảo và quan tâm sâu sắc theo lời Thánh Phaolô, đó là phải trở nên mới trong tâm tư và tinh thần để có thể nhờ đó mà thực hiện được sứ mệnh của giáo hội trong sự nhẫn nại, vừa khiêm hạ vừa năng động. Bởi vì giáo hội mang theo mình niềm hy vọng của thế giới. Mặt khác, cha Henry de Lubac cũng khẳng định, chúng ta phải yêu quý thời đại của chúng ta, nhưng không nhượng bộ tinh thần của thời đại. Có như thế, mầu nhiệm Kitô giáo trong chúng ta sẽ không bao giờ mất sức sống. Vấn đề được đặt ra là, không gian trần thế nào để dưỡng sinh những linh hồn nhỏ bé vừa được lột xác lề luật? Lòng bao dung. Chỉ có lòng bao dung mới đúng là không gian sinh tồn của những linh hồn khắc khoải ấy. Về điều này, chúng ta có thể đặt niềm tin trọn hảo vào Đức Thánh Cha và các giám mục thay mặt Chúa là những người cha nhân từ giữa thế gian. Liệu giá trị của cách mạng đạo đức của giáo hội công giáo đang khởi xướng có canh tân được luân lý nhân loại hôm nay hay không? Điều đó còn tùy thuộc vào lời cầu nguyện và lòng can đảm bước đi trong sự thật của chính con cái giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn tự do, cũng do Bình Minh trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 3 của bài viết Ăn chay và ăn mặn của Linh Mục An Phong Trần Đức Phương. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Kinh Thánh Tân Ước càng nhấn mạnh rõ ràng hơn về việc thực hành đức tin qua việc tôn trọng phép công bằng và lòng thương người, giúp đỡ mọi người, nhất là những người gặp cảnh khó khăn, thiếu thốn. Thánh Gioan viết, Thiên Chúa thì chưa có ai nhìn thấy bao giờ, nhưng nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới được hoàn hảo. Gioan đoạn 4 câu 12. Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở trong người đó được? Anh em thân mến, anh em đừng yêu thương nhau trên đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Gioan đoạn 3 câu 17. Thánh Gia-cô-bê viết, thưa anh em nói mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có ích gì? Đức tin có thể cứu rỗi người đó được chăng? Giá như có người anh em nào không có áo che thân, không đủ ăn hàng ngày, mà anh em lại nói, hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ mà họ đang cần, thì nào có ích gì? Đức tin không có hành động là đức tin chết. Thư Gia-cô-bê, đoạn 2, câu 14. Chỗ khác, Thánh Gia-cô-bê viết, anh em đã tin vào Chúa Kitô thì đừng đối xử thiên tư. Giả như có một người bước vào dự cuộc hội họp, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy. Đồng thời có một người nghèo khó cũng bước vào, ăn mặc tồi tàn, mà anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc lộng lẫy và nói, xin mời ông vào chỗ ngồi danh dự này. Còn với người anh em nghèo, anh em lại nói, đứng đó, hoặc ngồi ở dưới chân tôi đây này. Như vậy là anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và là những kẻ đối xử bất công đầy tà tâm đó sao? Thư Gia-cô-bê, đoạn 2, câu 1. Chúa Giê-xu khi xuống thế làm người, Ngài đã sinh ra trong gia đình nghèo khó, sống cuộc đời nghèo khó. Con cáo có hang, con chim có tổ, con người không có chỗ dựa đâu. Và khi đi rao giảng tin mừng tình thương, Ngài luôn đến với những người nghèo khó, bệnh hoạn, phong cùi, để an ủi và chữa lành cho họ. Ngài đã nói nhiều dụ ngôn để kêu gọi mỗi tín hữu hãy biết thương yêu giúp đỡ người nghèo, như trong dụ ngôn người nhà giàu và ông Lazaro nghèo khó. Người giàu có ăn mặc lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình, trong khi ông Lazaro thì nghèo khó, mụn nhọt đầy mình, nằm ở cổng người nhà giàu, thèm được ăn những mảnh vụn từ bàn tay của người nhà giàu rớt xuống mà ăn cho đỡ đói. Nhưng chẳng ai cho. Cuối cùng thì ông Lazaro chết và người nhà giàu cũng chết. Nhưng số phận hai người sau cái chết khác hẳn nhau. Ông Lazaro được hưởng cuộc sống hạnh phúc nước trời, còn người nhà giàu phải chịu cảnh khốn khổ. Luca đoạn 16 câu 19. Mỗi người chúng ta đều phải chết, dù giàu, dù nghèo, và khi chết, chúng ta đều trở về cát bụi, không mang theo chút của cải gì. Những gì chúng ta có thể mang theo để dâng lên Chúa, đó là những gì chúng ta làm cho người lâm cảnh cùng khốn. Trong ngày thứ tư lễ tro, chúng ta đi dâng lễ rất đông, và chúng ta đều lên chịu sức tro trên trán, nghe ca đoàn hát rất cảm động. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro. Ngày phán xét cuối cùng của Thiên Chúa sẽ xét xử chúng ta theo những việc chúng ta đã làm cho Chúa qua việc giúp đỡ những người nghèo khó, bệnh hoạn. Trong câu chuyện Ngày phán xét chung, Thiên Chúa nói với những người tốt lành, từ tâm. Các con hãy vào hưởng hạnh phúc nước trời, vì xưa cha đói, các con đã cho cha ăn, cha khát đã cho cha uống. Cha bệnh hoạn, các con đã viếng thăm. Khi chúng con làm những điều đó cho anh em, là chúng con đã làm cho chính cha. Matthew, đoạn 25, câu 31. Chính những đoạn kinh thánh trên đã thúc đẩy nhiều linh mục tu sĩ cũng như các tín hữu đã hy sinh thời giờ, tiền của cũng như cả cuộc đời để lo giúp đỡ người nghèo khó trên thế giới, phục vụ người đau ốm, săn sóc những bệnh nhân trong các trại phong cùi như ở Việt Nam trước đây và cả hiện nay. Công việc bác ái, từ thiện là việc chúng ta phải làm suốt năm, suốt đời. Nhưng đặc biệt trong mùa chay, chúng ta càng cần đọc và suy ngẫm lời Chúa để đem vào thực hành trong đời sống, để âm thầm phục vụ tha nhân trong khiêm tốn với cả lòng thương người phát từ lòng chân thành của chúng ta qua tác động của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cần tự hỏi, tôi đã làm gì để giúp đỡ Chúa qua những người cần được giúp đỡ? Một cách thực tế, chúng ta hãy thử đặt vấn đề. Trong tủ áo của tôi có biết bao quần áo đắt tiền, quý giá, nhiều khi mặc một lần rồi bỏ đó, trong khi trên thế giới có bao người không đủ quần áo để mặc cho ấm vào những ngày thời tiết lạnh giá. Chúng ta có bao đôi giày đắt tiền, chỉ đi một lần rồi bỏ, trong khi trên thế giới có nhiều người nghèo không có giày dép để đi. Chúng ta ăn uống quá đầy đủ và bỏ đi bao đồ ăn dư thừa, trong khi nhiều người không có một bữa ăn no cho mình và cho con cái. Lương tâm một con người lương thiện, một Kitô hữu không thể không đặt những vấn đề như vậy. Thực tế, đã có nhiều người đã đặt vấn đề, đã rộng tay giúp đỡ các công cuộc từ thiện của giáo hội. Nhờ thế, hội từ thiện của giáo hội được gọi là Caritas quốc tế, cũng như ở Hoa Kỳ hàng năm, nhất là vào mùa chay, đã nhận được nhiều tiền của để giúp các công cuộc từ thiện, các chương trình xã hội trên toàn thế giới. Xin Chúa Thánh Thần canh tân đời sống của chúng ta trong mùa chay thánh này, để chúng ta cũng được sống lại với Chúa trong cuộc sống mới, rộng mở tâm hồn, để cùng chung tay xây dựng hòa bình, sự thịnh vượng và phát triển trên toàn thế giới, và chúng ta được thấy cuộc đời của chúng ta thật tốt đẹp, thật hạnh phúc và giàu ý nghĩa. Ăn chay hay ăn mặn là tùy sự chọn lựa và hoàn cảnh sống của mỗi người. Tuy nhiên, đời đáng sống hay không đáng sống, đời chúng ta có hạnh phúc hay không là tùy vào thái độ sống của chúng ta và lòng từ tâm quảng đại của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một lần nữa, một góc nhìn xin gửi đến quý vị và các bạn một nhận định về Giáo hội Việt Nam và Năm Thánh 2010 qua bài thuyết trình của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tại Đại hội Giáo lý Los Angeles, Hoa Kỳ. Đại hội đã diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 3 vừa qua, và Đức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã được mời đến thuyết trình trong đại hội. Đức cha đã nói về đề tài Giáo hội Việt Nam và Năm Thánh 2010. Đặc biệt, Đức cha đã nhấn mạnh đến một trong những mục tiêu của Năm Thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam là xây dựng sự hiệp thông giáo hội. Nói về sự hiệp thông giáo hội, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã nhắc lại quan điểm của Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 về nội dung đích thực của hiệp thông trong đời sống giáo hội. Hiệp thông từ bên trên và hiệp thông từ bên trong. Từ trên xuống, nghĩa là hiệp thông trước hết là hồng ân của Thiên Chúa ban cho, chứ không phải do nỗ lực của con người. Và hiệp thông từ trong ra, nghĩa là hiệp thông đích thực phải phát xuất từ trái tim con người. Nếu chỉ là sự hiệp thông từ bên ngoài áp đặt, có lẽ nhà tù và trại giam là những địa điểm lý tưởng của hiệp thông, vì ở đó người ta giống nhau từ cơm ăn áo mặc đến giường nằm. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những giải thích cuối cùng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về hiệp thông trong giáo hội. Đức Cha đã chia sẻ như sau. Chính vì thế, năm thánh là cơ hội cho mỗi người trong giáo hội xem xét lại, đánh giá và củng cố mối hiệp thông của chính mình với Thiên Chúa. Đây cũng là ý nghĩa căn bản của từ thánh trong Thánh Kinh. Thánh là thuộc về Chúa, là Đấng Thánh. Vì thế, trong năm thánh, tất cả chúng ta đều được mời gọi củng cố ơn gọi nên thánh của mình. Các linh mục củng cố đời sống ơn gọi của mình. Các tu sĩ củng cố đời sống thánh hiến. Các đôi vợ chồng củng cố đời sống hôn nhân, để gia đình thực sự thuộc về Chúa. Nếu giáo hội được trình bày như bí tích, nghĩa là dấu chỉ và khí cụ của sự hiệp nhất, thì trước hết chính giáo hội phải là cộng đoàn hiệp nhất yêu thương. Làm sao giáo hội có thể là dấu chỉ và khí cụ xây dựng sự hiệp nhất khi không có sự hiệp thông yêu thương trong cộng đoàn giáo hội? Ở đây, ta phải đối diện với một vấn đề hết sức tế nhị và khó khăn, là những xung đột ngay trong lòng giáo hội. Trong đời sống gia đình cũng như xã hội, thực tế cho thấy sự bất đồng ý kiến là chuyện đương nhiên. Khi dự một khóa học về xung đột, giáo sư hỏi sinh viên rằng, thời giờ và năng lực mà người lãnh đạo phải bỏ ra để giải quyết xung đột là bao nhiêu? Câu trả lời của chính giáo sư là 50%. Trong đời sống giáo hội cũng thế, không thể tránh được chuyện bất đồng ý kiến. Tôi nhớ đến những vụ việc lớn, như khi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong năm thánh 2000, đề nghị giáo hội xin lỗi về những lỗi lầm mà giáo hội đã mắc phải trong suốt chiều dài lịch sử. Lời đề nghị của Ngài đã gặp phải sự kháng cự khá mạnh, kể cả từ một số vị hồng y. Khi Đức Benedicto thứ 16 ra quyết định về huynh đoàn Pio X, Ngài cũng bị chỉ trích nặng nề, đến độ Ngài phải viết một lá thư gửi cho các giám mục, trong đó Ngài nhắc lại cách đau đớn lời của Thánh Phaolô: anh em cắn xé lẫn nhau. Cho nên trong đời sống của bất cứ cộng đoàn nào, lớn hay nhỏ, luôn luôn có sự bất đồng ý kiến, có thể dẫn đến xung đột. Suy nghĩ về ý nghĩa của Koinonia giúp ta thấy, nếu lấy sự hiệp thông với Thiên Chúa là nền tảng, thì điều đó có nghĩa là phải xây dựng sự hiệp thông theo mục đích và đường lối của Chúa. Điều đó có nghĩa là phải xác định sứ mạng, mục đích của giáo hội là gì. Sách Thánh kể lại rằng, khi Chúa Giêsu loan báo cuộc thương khó sắp tới người phải trải qua, Thánh Phêrô đã can gián Chúa, nhưng Phêrô bị mắng là Satan. Thánh Phêrô vừa mới được Chúa khen là người có phúc, mà ngay sau đó lại bị mắng là Satan. Có lẽ Phêrô vẫn nuôi hình ảnh về thầy mình là Đấng Mêsia mang nặng tính chính trị xã hội, sẽ giải thoát dân Israel khỏi ách nô lệ đế quốc Roma và đưa Israel lên vũ đài chính trị quốc tế. Thế nhưng, Chúa nói với Phêrô, tư tưởng của anh là tư tưởng của loài người, chứ không phải của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều có thể rơi vào cơn cám dỗ của Thánh Phêrô. Vì thế, ta cần bình tâm tự hỏi, tôi quan niệm thế nào về giáo hội của Chúa? Đâu là sứ mạng lớn nhất của giáo hội? Đâu là động lực sâu xa nhất thúc đẩy tôi hành động? đồng thời cũng cần phải tìm xem đâu là những phương thế phù hợp với thánh ý Chúa. Lại một lần nữa, thánh Phêrô cung cấp cho ta một bài học để đời. Khi quân lính xông đến bắt Chúa Giêsu, thánh Phêrô đã rút gươm và chém đứt lỗ tai một tên lính. Nhưng Chúa Giêsu bảo Phêrô, hãy xỏ gươm vào bao, kẻ nào dùng gươm sẽ chết vì gươm. Đường lối của Chúa khác xa đường lối thế gian. Trong vườn cây dầu, chính Chúa Giêsu cũng phải vất vả vật lộn với thánh ý Chúa Cha, với đường lối cứu độ của Thiên Chúa. Vì thế, có nhiệt tâm đối với giáo hội mà thôi chưa đủ. Ta còn cần phải cầu nguyện để xin Chúa soi sáng cho mình biết đâu là đường lối và phương thế phù hợp với thánh ý Chúa. Đâu là đường lối và phương thế phù hợp với thánh ý Chúa nhất? Nếu không, có thể có nguy cơ là ai cũng nghĩ rằng mình nhiệt thành bảo vệ giáo hội, mà hóa ra làm khổ nhau và đánh mất sự hiệp nhất trong giáo hội. Tên gọi của Đại hội Giáo lý Los Angeles lần này là phong phú tuyệt hảo. Có được sự phong phú đó trước hết là nhờ mối hiệp thông với Chúa là nguồn sự sống dồi dào. Đồng thời sự phong phú đó có được còn nhờ mối hiệp thông giữa chúng ta với nhau, khi chúng ta chia sẻ cho nhau những ân huệ Chúa ban. Vì thế, cùng với những chia sẻ này, tôi ước mong anh chị em cùng góp ý, trao đổi, để chúng ta đón nhận cách sâu sắc hơn sự phong phú mà Chúa ban cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, như thế với ba lần phát thanh, chúng ta đã nghe lại bài thuyết trình của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tại Đại hội Giáo lý Tổng giáo phận Los Angeles. Đức Cha đã thuyết trình về đề tài Giáo hội Việt Nam và Năm Thánh 2010. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Joseph Abdia là người sáng lập ban nhạc hòa tấu Haifa bên nước Do Thái. Thế rồi vì công việc, một lần ông phải qua nước Ả Rập. Đang khi ông trọ tại khách sạn người Ả Rập, thì vào lúc không ngờ, dân làng đến chỗ ông đang trọ. Họ vây kín ngoài cổng, đợi đến khi ông vừa ra tới cổng, liền hô lớn tiếng. Chúng tôi sẽ giết ông. Ông Abdia bình thản tiến ra gặp họ và hỏi. Vì lý do nào các ông lại muốn giết tôi? Họ trả lời. Chúng tôi được lệnh cấp trên phải thi hành việc này, bởi vì ông là người Do Thái, còn chúng tôi là người Ả Rập. Theo chỉ thị của cấp trên, thì chúng tôi phải giết bất cứ người Do Thái nào chúng tôi gặp thấy. Biết mình bị lọt trong lưới và tìm cách trốn chạy hay chống cự cũng chỉ vô ích, nên ông Abdia hiền hòa hỏi thêm. Vậy các ông sẽ giết tôi bằng cách nào? Họ đồng thanh trả lời. Chúng tôi sẽ điều ông đi tới cái giếng sâu ở đầu làng và quẳng ông xuống giếng đó. Thế rồi với cương vị của một người anh hùng, ông Abdia chậm rãi và lặng lẽ cúi đầu bước đi theo họ tiến tới cái giếng sâu ở đầu làng. Nhưng khi tới giếng, thì xem ra tâm tình và thái độ hung dữ của họ đối với ông cũng đã thay đổi. Họ bắt đầu nhìn thấy nơi ông không còn phải là một người với nhãn hiệu Do Thái dán trên trán nữa, nhưng là một người với bản lãnh cao thượng và tư cách anh hùng. Ông không phải là thù địch, cũng không tỏ ra có ác cảm với họ. Ông đứng thẳng người trước mặt họ, và can đảm chờ đợi cái chết hết sức bất công, bởi vì ông không hề làm gì ác cho họ. Tội trạng duy nhất của ông chỉ vì ông là người Do Thái, là kết quả của lòng nghi kỵ và mối thù dân tộc mà thôi. Mọi người xem ra có vẻ lúng túng do dự. Không ai có can đảm giơ tay chạm tới thân xác ông để ném ông xuống giếng sâu. Trái lại, họ quay lại nhìn nhau, rồi bàn bạc với nhau phải làm gì để cứu ông khỏi phải chết. Đồng thời, họ cũng sẽ không bị của phạt là bất tuân lệnh cấp trên. Sau cùng, họ đã tìm được một giải pháp. Họ đồng tâm nhất trí thay đổi quốc tịch của ông, và coi ông như một người Hồi giáo. Họ còn đặt cho ông một tên mới, và từ lúc đó, trở nên bạn bè thân thiết của ông. Viễn tượng của họ đã thay đổi hẳn. Vấn đề không phải là phân loại theo màu da, tiếng nói, sắc tộc, vân vân, nhưng là nhận biết người ấy với tên hiệu của một người độc nhất vô nhị, với bản lãnh riêng biệt. Dân làng người Ả Rập đã nhìn nhận ông Abdia, và ông cũng đã nhận biết họ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây cho chúng ta thấy đâu là thảm cảnh đau thương của tệ nạn kỳ thị chủng tộc và của những cuộc bách hại vì ác cảm dân tộc gây nên. Xét cho kỹ, thì gốc rễ của tệ nạn kỳ thị là lòng kiêu căng tự phụ, coi mình cao trọng hơn người khác, và cho mình được quyền chà đạp nhân vị của người khác. Những con người cũng có bổn phận và quyền lợi như mỗi người chúng ta. Là vì chúng ta đã trừu tượng hóa con người, và đã dán cho mỗi người một nhãn hiệu chung, thay vì nhận biết và gọi mỗi người đúng quý danh của họ. Cuộc khổ nạn, đau thương và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là hậu quả của hận thù và ghen ghét của những người tuy là đồng hương, nhưng đã tự đặt mình là thù địch của Ngài. Thế nhưng, tư tưởng và đường lối giáo dục của Thiên Chúa hoàn toàn trái ngược với tư tưởng và cách xử lý của loài người. Chúa Giêsu đến trần gian để chu toàn chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha, để cứu chuộc và đền thay cho tội ác của toàn thể nhân loại, bắt đầu từ dân riêng đã được Thiên Chúa kén chọn. Tuy bị kết án cách bất công, nhưng Chúa Giêsu không dùng quyền phép riêng của Ngài để tự vệ hay trốn chạy khỏi mưu mô sát hại của địch thù. Ngài tình nguyện chấp nhận cái chết bất công để giao hòa nhân loại tội lỗi với Thiên Chúa Cha. Ngài không dùng sự giữ để báo oán trả thù, nhưng dùng tình thương để khắc phục hận thù. Ngài tha thứ và cầu xin ơn tha thứ của Thiên Chúa Cha cho những kẻ sát hại Ngài. Thánh sử Gioan ghi lại hình ảnh Chúa Giêsu dùng để ám chỉ về Ngài và về tình thương săn sóc của Ngài đối với từng người, từng tạo vật được tạo dựng và được tiếp tục hiện hữu nhờ tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu phán: "Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Người mục tử gọi tên từng con chiên rồi dẫn chúng ra khỏi chuồng. Khi đã cho chiên ra hết, người mục tử đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của mục tử. Người mục tử nhân lành sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên. Vì thế, để có thể khử trừ mọi hình thức kỳ thị bất công, cần phải biết nhìn tha nhân với ánh mắt của Chúa. Cần phải hiểu biết tha nhân như Chúa hiểu biết. Phải gọi tên anh em như Chúa gọi tên từng người, và phải tha thứ như Chúa Giêsu hằng luôn tha thứ cho tất cả mỗi người. Chiến thắng nạn kỳ thị là biết cởi bỏ mọi thành kiến cá nhân cũng như xã hội, để nhìn tha nhân như một người với nhân vị và một lịch sử đáng được tôn trọng. sứ mệnh tông đồ của mỗi người tín hữu, chính là rao truyền và làm chứng tá cho tình thương không biên giới, vô điều kiện, mà Chúa Phục Sinh đã trao phó cho các tông đồ. Bởi vì chính Ngài đã hiến dâng đời sống mình, để tất cả mọi người, mọi dân tộc được cứu rỗi, và được thông phần sự sống đời đời của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là mục tử nhân lành, là đấng cứu thế của người Do Thái, là dân đã được Chúa kén chọn, cũng như của tất cả mọi dân tộc, của những ai chưa được hồng phúc nhận biết Chúa, và của những người bị xã hội khai trừ bỏ rơi. Xin Chúa hãy biến đổi cái nhìn, hãy cảm hóa tâm lòng, để trái tim chúng con càng ngày càng trở nên quốc tế hơn, rộng mở đón nhận tất cả mọi người như anh chị em trong đại gia đình con cái Chúa. Amen.
Chúa sai tôi đi loan báo tin vui cho đời. Chúa sai tôi đi làm chứng nhân nước trời. Nên men giữa muôn người cho khắp nơi yêu thương đầy vơi. Chúa sai tôi đi làm chứng nhân nước trời. Chúa sai tôi đi làm sứ ngôn cho nước trời. Chúa sai tôi đi theo bước chân của Ngài. Đi gieo rắc tin mừng, mang vui an cho người giàu thương. Chúa sai tôi đi làm nỗi vui cho đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.